นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Câu hỏi thứ nhất là xin Hòa Thượng giảng cho con về các đặc tính của Tăng trong Tăng Bảo, và xin Hòa Thượng giảng cho con về tầm quan trọng của Tăng đối với việc học đạo. Ở trong cái từ mà Tam Bảo thì chủ yếu là nói về cái Phật Pháp Tăng, nhưng mà chủ yếu là nói về cái đức tính của Phật, đức tính của Pháp, đức tính của Tăng. Giống như trong mấy bài kinh là Itipiso Bhagava là nói về đức tính của Phật, bài Svakato Bhagavata Dhammo là nói về đức tính của Pháp, và bài Supadipanno Bhagavato Savakasango là nói về đức tính của Tăng. Cho nên khi mà nói Tam Bảo á, là chủ yếu là nói về cái đức tính của Phật, của Pháp, của Tăng, hơn là nói về cái một cá nhân, một vị Phật nào, hay là cá nhân một cái, hay là cái riêng một cái pháp môn nào, hay là một cái một vị sư nào. Thường thường á là người ta hay nói là có nhiều vị sư đó, khi Phật tử họ phê bình đó, họ phê bình nói là sư sao làm sai cái này cái kia gì đó đó, thì vị sư đó thường hay nói là đừng có đụng tới tăng là tội chết. Cái đó là dọa người ta, chứ còn thực ra đụng ông sư không phải là đụng tăng, đụng ông sư chứ không phải là đụng tăng. Mà ông sư sai thì có thể nói, Phật tử có quyền nói, chứ không có nói là đụng tăng thì có tội chết rồi, là cái đó là dọa người ta thôi. Cho nên các vị á, là thấy vị tăng nào mà sai là cứ phê bình, không có sợ gì cả, không có tội, Phật còn khen nữa. Phật còn khen nữa là không có tội gì hết. Thì với lại đó, nếu mà cụ thể là các vị sư đó, thì phải là chữ Sangha đó có nghĩa là các vị tỳ kheo từ 4 vị trở lên mới gọi là tăng. Chứ một vị là không phải là tăng, một vị là một vị sư thôi chứ không phải là tăng. Một vị là một vị tỳ kheo, hay là một vị có thể là một vị thường tòa, một vị hòa thượng gì đó, chứ không phải là một vị tăng. Tăng là khi mà một tập thể 4 vị ngồi lại với nhau để làm tăng sự đó, thì cái đó mới gọi là tăng. Cho nên là mình phải hiểu cái điều đó. Phật tử là thường hay là có nhiều vị sư là làm sai rồi người ta phê bình cái là cứ nói là đừng tới tăng mà tội. Thì cái chữ tăng á, tăng là chữ Sangha đó, có nghĩa là tập thể. Nếu mà mình dịch ra cái từ bây giờ đó thì có nghĩa là tập thể, hay là một cái đoàn thể. Mà trong đó ít nhất là có phải từ 4 vị trở lên. Khi làm một cái tăng sự đó thì có nhiều loại tăng sự, có vị loại tăng sự thì 4 vị, loại tăng sự phải 5 vị, loại tăng sự phải 10 vị hay là 20 vị. Đó. Có khi là tăng sự phải 40 vị chẳng hạn, tức là tùy theo cái tăng sự. Vì cái tăng sự nào mà nó cần đông để mà có cái ý kiến chung của chư tăng á, một cái việc quyết định quan trọng đó, cũng giống như một cái đại hội chư tăng, thì có khi là cả hàng ngàn vị để làm gì, bởi vì để lấy ý kiến chung. Bởi vì cái chữ tăng đó, có một người Tây Phương là khi mà họ nghiên cứu về luật của đạo Phật á, thì họ nói là cái luật của đạo Phật là cực kỳ là dân chủ, tức là cái gì cũng là ý kiến của tăng chứ không phải là ý kiến cá nhân. Thí dụ bây giờ thầy làm trụ trì cái chùa, xong rồi thầy muốn nói gì bắt ai làm cái gì cũng được, không phải vậy, mà là ít nhất phải có 4 vị. Mà 4 đó là ít nhất này. Chứ còn bây giờ trong chùa này hiện tại là có 15 vị thì là phải họp 15 vị đó mới được. Chứ vắng một vị là cũng chưa được. Nếu mà vắng một vị phải có lý do. Vì đó, ví dụ như vị đó nói là bởi vì tôi bị bệnh hay là tôi bị bận gì đó cho nên tôi không lên họp tăng sự được. Nhưng mà tăng sự quyết định gì thì tôi tuân theo như vậy. Vì đó phải gửi cái lời đó đến trong cái tăng sự đó, thì mới được. Cho nên là cái tính chất bình đẳng cũng như là tính chất mà dân chủ đó, của trong đạo Phật là đã có từ ngàn xưa rồi. Khi có một cái khi người ta có khi mà tăng họp tăng lại, người ta mới đọc một cái tuyên ngôn. Tuyên ngôn tức là tùy theo cái tuyên ngôn nói cái chuyện gì. Giả sử như bây giờ nói rằng là có một người đến xin xuất gia. Bây giờ cái người này đã có đủ khả năng để mà thọ lên đại giới, tức là thọ lên tỳ kheo. Nếu chư tăng mà đồng ý thì im lặng. Trong đạo Phật thì có là đồng ý là im lặng. Còn nếu vị nào mà không đồng ý thì cho ý kiến. Thì nếu như trong đó có một cái vị mà người ta nói, người ta đưa ra cái lý do là cái người này chưa thể thọ giới tỳ kheo được bởi vì lý do như thế này thế kia vậy đó, mà vị đó nói đúng rồi thì chư tăng là không thể cho tu tỳ kheo. Cho nên cái tính chất mà dân chủ của chư tăng á, trong chư tăng á, cho nên cái chữ tăng này là phải là tập thể, có nghĩa là tập thể chứ không phải là chữ tăng có nghĩa là một vị sư. Quý vị nhớ như vậy đó, để vì khi nào mà vị nào mà nói một vị sư mà vị đó nói tăng là sai á. Thứ hai đó là trong cái tam bảo á, Phật pháp tăng á, mà nằm trong tam bảo đó thì tăng đó là thánh tăng chứ không phải là phàm tăng. Nếu vị nào nếu là phàm tăng thì cũng phàm tăng á, thì để làm những cái lễ là làm những cái tăng sự gì đó mà có tăng, nhưng mà cái chữ tăng mà nó nằm trong từ tam bảo đó thì cái đó là phải thánh tăng chứ không phải là phàm tăng cũng là nằm trong tam bảo đâu. Cho dù phàm tăng có tu tốt cách mấy đi nữa thì cũng không phải nằm trong tam bảo, mà trong tam bảo là phải là thánh tăng đó. Cho nên á, cái chữ tăng á, được định nghĩa là Supatipanno Bhagavato Savakasangho, tức là tăng là cái vị, tăng là cái bậc mà sống là hiền thiện thánh thiện. Supatipanno tức là sống hiền thiện hay là thánh thiện. Thứ hai á, là Supatipanno tức là sống chánh trực. Thứ ba đó là Nyayapatipanno tức là sống mẫu mực. Mẫu mực tức là cái gì nó ra cái đó đàng hoàng, mẫu mực hay là cái từ cái hành động nói năng của gì của vị đó đó đều là mình có thể là làm gương cho mọi người. Và Samichipatipanno tức là cái đức tính đó là luôn luôn là chân chính, dù hành động nói năng suy nghĩ gì cũng đều chân chính, thì cái đó nó mới gọi là thánh tăng. Thì còn những cái sau đó, ví dụ như nói là bậc đáng chấp tay đảnh lễ đáng cúng dường này kia, thì cái đó là cái phụ thôi. Còn bốn cái chính của cái đức tính của tăng là Supatipanno, Ucupatipanno, Nyayapatipanno và Samichipatipanno. Như vậy bốn cái đức tính này là bốn đức tính của bậc thánh chứ không phải là người phàm. Người phàm có thể là có nhưng mà có một phần nào thôi chứ không được hoàn toàn là Supatipanno hay là Ucupatipanno. Còn bây giờ đó thì tất nhiên là các vị thánh tăng là quan trọng rồi. Nói là cái tầm quan trọng của chư tăng là cái gì á, thì tất nhiên là thánh tăng là quan trọng, là bởi vì những cái vị đó là những cái vị mà thực chứng những cái điều mà Đức Phật ngài đã tuyên thuyết hay là ngài đã khai thị. Cũng giống như thầy á, lúc đầu thầy giảng hướng dẫn thiền á, thì nhiều người nói rằng là thầy nói lý thuyết không à, thầy nói lý thuyết không, không có chỉ cách thực hành gì cả, như vậy thầy chỉ nói lý thuyết ở thành là không tin. Nhưng sau này đó bắt đầu có những người người ta trình pháp thì mới thấy rằng là chỉ có nghe thầy giảng thôi thì họ đã sống được, tức là nghe thầy giảng và họ đã nhận ra được và họ sống được đúng với pháp. Thì những cái người mà họ mà sống đúng với pháp đó đó rất quan trọng, bởi vì những người này đó, những người này mới là chứng tỏ được là thầy nói đúng đó. Chân thôi là thầy nói không vậy mà không ai làm được cái gì hết trơn đó. Nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều người, người ta đã làm được, người ta đã thoát ra khỏi được những cái phiền não khổ đau, những cái chướng ngại này này nọ đó. Người ta nghe rồi người ta thực hành được, tức là nghe rồi người ta biết thực hành được liền. Thì tăng là những cái người mà nghe và thực hành cái lời của Phật và đã thực chứng, cho nên những cái người này là những cái mà cái bằng chứng cụ thể để cho mình mới là tin tưởng vào hoàn toàn vào cái giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì nhiều cái trường hợp mà mình nghe Phật dạng và mình thông suốt được liền á, cho nên trong thời Đức Phật là có người Đức Phật nói là người đó giác ngộ được liền. Nhưng mà cũng có những người á thì chưa giác ngộ được. Nhưng mà khi chưa giác ngộ được, chưa hiểu được, nhưng mà rồi tin tưởng là bởi vì sao? Bởi vì có người, mặc dù mình chưa giác ngộ nhưng mà có người nghe đã giác ngộ rồi, cho nên là mình mới là tin tưởng. Vì vậy cho nên cái vai trò của tăng á là cái vai trò mà cụ thể, mà gần gũi với là về tứ chúng hơn. Bởi vì Đức Phật á thì nhiều khi muốn đến ý kiến Đức Phật cũng khó, phải có chuyện gì hoặc là cái nhân duyên gì đó mới đến ý kiến Đức Phật. Nhưng mà mình có thể là nếu mà những vị tăng mà gương mẫu hay là những vị tăng mà đã chứng ngộ cái giáo pháp thì những vị đó là hết sức quan trọng để giúp cho mình có niềm tin, và họ cũng là những người mà trực tiếp mà hướng dẫn cho mình. Do đó cái tầm quan trọng của vị tăng như vậy. Vì vậy mà một vị tăng á, mặc dù phàm tăng chưa có được cái Supatipanno hay là Ucchuppatipanno, Nyayapatipanno, Samyuttipatipanno, nhưng mà cũng phải là học theo những cái đức tính đó. Thì những cái vị tăng nào mà mình thấy là cái biểu hiện trong chính đời sống của họ. Bây giờ có một điều này, điều này thầy nói thì cũng hơi chút xíu, nhưng mà đều cũng nên nghe là thế này. Đừng nghe những gì tăng nói mà phải xem những gì tăng làm đó, thì mới được. Chứ đừng có nghe nói, bởi vì cứ đem kinh điển ra thì nói nghe hay lắm, nhưng mà thực sự những vị tăng đó có những đức tính đó hay không? Chứ còn bây giờ cứ đem ra kinh điển ra mà nói thôi thì mượn Phật mà nói thôi, chứ còn bản thân mình phải chứng tỏ được cái điều đó. Vì vậy cho nên là phải xem có sự là cái vị tăng đó sống như thế nào, cái nhận thức hành vi của vị tăng đó như thế nào, có biểu hiện được cái đức tính giác ngộ giải thoát của Đức Phật hay không. Mà cụ thể là bốn cái đức tính đó, tức là đức tính là thánh thiện, hiền thiện, chánh trực, gương mẫu và là chân chánh, thì đó mới là thật sự là một vị tăng. Kính thưa sư ông thường dạy thiền không phương pháp, qua nhiều bài pháp con được nghe với nhiều đề mục khác nhau, con thấy thầy có phương pháp duy nhất dựa trên bài kinh Đức Phật dạy cuối cùng, tự chúng con tu tập thấy ra tam tướng vô thường của vô ngã. Kính sư ông nói rõ hơn cho chúng con về vô thường của vô ngã. Đúng là cái vô thường khổ vô ngã là rất quan trọng. Có nhiều vị á, hoặc là có nhiều cái tông phái á, thì người ta sợ nghe nói khổ rồi người ta nói không có, đừng có nói khổ mà là phải nói là vô thường vô ngã và niết bàn, chứ đừng có nói vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà thực ra đó, cái khổ mới là quan trọng nhất, cái khổ mới là thực sự là quan trọng nhất. Bởi vì á, khi mình đang ở trong cuộc đời này này, mà nếu không có cái khổ thì mình không biết là mình đã sai ở đâu. Không biết mình đã sai ở đâu. Ví dụ như một người đó cứ ăn nhậu rượu chè đủ thứ mà luôn luôn mình khỏe thôi chứ không có đau bao tử đau gan gì hết, thì người đó là không bao giờ mà bỏ được cái tật mà ăn nhậu rượu chè. Cho nên nó phải là đau bao tử, là đau gan rồi gì đó, đau đường ruột gì đó, thì cái đó mới bỏ được. Bây giờ chứ cái khổ đó là để chứng tỏ cho mình thấy là mình sai ở đâu. Đó. Cái khổ á chính là để giúp mình thấy mình sai ở đâu và để mình mới điều chỉnh được cái sai đó. Cho nên Đức Phật ngài nói là đầu tiên ngài nói đến cái tập đế và khổ đế. Thế là nói đến cái khổ và cái sai ở đâu và cái khổ đó là do đâu mà có. Cho nên cái khổ đó là vô cùng quan trọng. Mà cái khổ này nó cũng do thế này, tức là mình do mình không thấy vô thường, do mình không thấy vô thường cho nên mình cứ muốn là thường theo ý mình. Nhưng mà khi mình muốn thường theo ý mình, nhưng khi mình sống trên thực tế đó thì nó cứ vô thường, cho nên đó, mình mới thấy khổ. Do đó đó, cái khổ đó là cũng có liên hệ đến cái chỗ là mình không nhận thức ra được cái các pháp tướng là vô thường, là luôn là biến đổi. Do đó mà mình cái thấy vô thường cũng là vô cùng quan trọng. Bây giờ nói một trường tu hành thôi. Thế tại sao ở trong này nói là thầy trong này có đưa ra cái đầu tiên nói là thầy nói không có phương pháp. Tại sao không có phương pháp? Bởi vì vô thường làm sao phương pháp được? Vô thường thì không thể nào phương pháp được. Vô thường là lúc này khác, lúc khác thì khác, làm sao mà là theo một phương pháp nhất định. Mình theo một phương pháp nhất định tức là ngày nào mình cũng làm cái đó, rồi ngày mai mình cũng lặp lại cái đó, rồi ngày mốt mình cũng lặp lại cái đó. Trong khi cái đời sống nó là luôn luôn biến đổi, thì lại ra là mình phải thấy ra rõ cái biến đổi. Cái biến đổi đó ở đâu? Khi mà mình quan sát chính mình, quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm và quan sát mình liên hệ với bên ngoài, tức là quan sát pháp. Trong cái quan hệ giữa mình với bên ngoài đó thì nó phát sinh ra cái gì thì mình đều phải thấy ra. Cho nên là mà cái đó là mỗi lúc mỗi khác. Hôm nay mình thân thì mình hôm nay có việc đi, nhưng mà ngày mai thì có việc phải ngồi. Thí dụ như hồi nãy quý vị đi nhưng mà bây giờ lại ngồi, thì cái lúc ngồi là mình thấy khác, mà lúc đi thì mình thấy khác. Mỗi lúc mình phải thấy mình đúng vào cái lúc đó, chứ làm sao mà làm thành phương pháp được. Cho nên đó là lý do vì sao mà thầy nói là chỉ có nguyên lý. Đức Phật ngài cũng chỉ nói nguyên lý chứ ngài không đưa ra phương pháp, và thầy cũng làm theo cách đó, tức là chỉ nói lên nguyên lý chứ không có nói phương pháp. Bởi vì đưa ra một phương pháp tức là đưa người ta vào một cái khuôn khổ cứng nhắc, làm cho người ta không uyển chuyển để mà thấy mình để mình thực sự là như thế nào. Và hơn nữa đó, cái việc mà xúc chạm việc đời nó cũng quan trọng. Bởi vì nếu mà mình cứ ngồi một chỗ mà yên tĩnh, trốn vào trong rừng á, để mà ngồi xong thôi á, thì nhiều khi mình không biết là mình có sân hay không, mình có tham hay không. Nhưng mà khi ra ngoài đời đó, mình mới gặp cái chuyện này thì mình sinh tham, gặp chuyện kia thì mình sinh sân, thì lúc đó mình mới là thấy ra được cái tham cái sân của mình ra làm sao, cái tham cái sân đó nó đưa đến cái khổ như thế nào. Thì cái đó là vô cùng quan trọng. Cho nên á, muốn mà thấy vô thường, khổ và vô ngã đó, thì không thể nào mà tu theo một phương pháp được. Bởi vì khi mình tu theo một phương pháp và để mình vì cái một phương pháp nào đó cũng đều giúp cho mình đưa đến một cái kết quả nào đó, thì cái kết quả đó gọi là sở đắc. Nhưng mà khi mình đạt được cái sở đắc đó, đó thì mình lại muốn giữ cho nó thường, cố đã đạt được cái sở đắc đó, bây giờ nó mất đi thì nó uổng, cho nên mình phải giữ cho nó thường, để là mình đánh mất cái tính chất vô thường của pháp rồi này. À, rồi á, vì mình giữ được cái sở đắc đó cho nên mình thấy lạc, do đó mình lạc quan, mình không có thấy được cái khổ thật sự là gì. Và thứ ba là khi mình đã đạt được như vậy rồi đó, thì mình thấy là mình đạt được cái này, mình đạt được cái kia, bây giờ mình đang hạnh phúc, mình đang an lạc gì đó, tức là ngã. Như vậy hóa ra là khi mà mình tu để mà đạt được một cái gì á, thì nó trở thành là thường lạc ngã rồi, chứ không phải là thấy ra vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà có thấy ra vô thường khổ vô ngã, lúc đó mình mới không bám víu. Bởi vì cái chính yếu của đạo Phật á, không phải là để đạt được cái gì cả, mà để thấy ra những cái chướng ngại là gì. Những cái chướng ngại gì đã là ngăn che mình hay là trói buộc mình. Khi mình thấy ra được những cái đó đó, thì lúc đó mình mới là loại bỏ những cái ngăn che trói buộc đó đi. Thì khi mà mình loại bỏ được những cái ngăn che trói buộc á, lúc đó mình mới thật sự là mình thấy ra được những ngăn che trói buộc, đó chính là giác ngộ, và mình không còn bị cái ngăn che trói buộc nữa, gọi là giải thoát. Mà cái mục đích của đạo Phật là chỉ có giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải là để mà đắc cái gì cả. Thí dụ như là mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì cái tượng đó là một ngăn che trói buộc đó nè, cho nên á mình mới phát sinh ra sợ hãi, lo lắng, hoặc là nếu tâm mình ác á, thì mình tìm cách nào đó để giết cái con rắn đó đi, hoặc là nếu mình nhát gan thì mình bỏ chạy thì là mình lăng xăng làm đủ thứ trơn á. Nhưng mà khi mình mà nhìn cho kỹ để thấy đó là con rắn á, thì tự nhiên sợ hãi nó biến mất, chứ đâu cần phải ngồi mà cố gắng mà dẹp rồi gì đâu. Vì vậy cho nên á, cái giác ngộ thì mới giải thoát. Chứ mình á, là thường là tu để giải thoát, không phải tu là để giác ngộ thôi. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra sự thật. Khi thấy ra sự thật rồi á, thì mình không bị che lấp hay là trói buộc bởi những ảo tưởng nữa. Mà con người đó thì sống là luôn là tạo ra những cái ảo tưởng, rồi mình cứ chạy theo cái ảo tưởng đó, và chính vì vậy cho nên á, mình mới là đưa đến cái đau khổ. Là do là mình không thấy được cái vô thường, không thấy được cái khổ, không thấy được cái vô ngã, cho nên mình cứ nắm bắt rồi bám víu cái này cái kia. Kể cả cái tu hành để đạt được cái sở đắc nào đó thì cũng đều là bám víu, nên cái phải là y cứ trên cái pháp thực trong cái tại đây và bây giờ, chứ không phải là mình theo một cái khuôn khổ, một cái phương pháp nào, mà là phải thấy ra mình tại đây và bây giờ. Vì cái sai hay cái đúng, cái xấu hay tốt gì đó là nó chỉ xuất hiện tại đây và bây giờ thôi. Cái sai của ngày hôm qua thì mình cũng không làm gì được, mà còn ngày mai thì mình chưa sai nữa, thì đâu có gì để sửa. Còn cái sai á, cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt á, tức là nhận thức và hành vi như thế nào đó, thì ngay đây là mình chỉ có điều chỉnh ngay đây thôi, ngay đây và bây giờ để mà điều chỉnh đó. Thì tu chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi đó. Mà cái sai chính yếu đó là không thấy được cái vô thường khổ vô ngã, không thấy được cái gì là che lấp trói buộc. Đó là cái chính yếu mà sai lầm của mình, đó là ở chỗ đó. Mình lại muốn làm sao để đạt được những cái che lấp trói buộc nữa. Thậm chí đó, nếu mà mình nhìn với cái nhìn mà sáng suốt đó, thì mình sẽ thấy rằng không thiếu gì người trên cuộc đời này đó, là đi tìm cái che đắp trói buộc cho chính mình. Đó. Tự nhiên cái là người ta nói, giống như người ta nói là cái ếch giữa đàn mà quàng vô cổ đó, tức là cái chuyện đó, cái chuyện ở đâu đó, tự nhiên cái mình rớt vô, rồi chính cái điều đó nó làm cho trói buộc che lấp mình. Mà khi trói buộc che lấp á, thì mình không còn thấy được sự thật thôi. Mà giác ngộ không có nghĩa là cái gì cả. Đừng có tưởng giác ngộ là bùng lên một cái rồi thì là hào quang chấp nhoáng, không phải vậy, mà là thấy ra sự thật thôi. Thấy ra sự thật là thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, thấy ra thân thọ tâm pháp đang thực sự là cái gì. Đó thôi. Vì vô thường, nói tóm lại là thế này, vì vô thường cho nên mình đừng có bao giờ bám víu vào một cái gì cả. Người nào mà ít bám víu dậm vào gì ấy, thì người đó sẽ là thông dong tự tại hơn. Còn người nào mà có bám víu từ trói buộc vào cái gì rồi đó, mà cái đó là tự mình trói buộc, cho đâu ai trói buộc mình đâu. Cũng có khi ấy, trong một cái xã hội ấy, trong một gia đình ấy, có khi là người khác trói buộc mình cũng có. Nhưng mà thực tế đó, nếu mà mình nhận thức được rõ ràng á, thì mình cũng không bị trói buộc, và mình cũng vẫn có thể thoát ra khỏi được cái trói buộc đó. Cho nên á, là cái mà mình nhận thức ra được cái vô thường, để mình đừng có bám víu vào một cái gì á, là cái điều cực kỳ quan trọng. Và cái khổ như hồi nãy thầy nói đó, cái khổ đó là để giúp cho mình thấy ra được cái mình sai chỗ nào. Cho nên cái khổ là cực kỳ quan trọng. Tôi nói là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Đó. Cái khổ đó đó nhiều khi là lại là trui rèn cho người ta, để người ta mới là phát huy được những cái trí tuệ và đạo đức. Mà phát huy trí tuệ đạo đức là cực kỳ quan trọng. Tức là mình đó, mỗi người đều có sẵn cái trí tuệ và đạo đức sẵn có hết rồi. Nhưng mà bởi vì á, mình bị che lấp và trói buộc, cho nên khi mà mình thấy ra được cái che lấp và trói buộc, để mà loại trừ những cái ảo tượng khiến cho che lấp trói buộc đó, đó thì nó phát sáng ra, cho nên mình gọi là phát huy. Huy có nghĩa là sáng, phát huy tức là phát sáng cái tâm thanh tịnh trong sáng đó ra, và nó có sẵn rồi. Cho nên á, không phải tu để mình đạt được một cái như ý muốn của mình, mà chính là buông bỏ mọi cái trói buộc. Mà cái trói buộc đó đó là trói buộc, ba cái trói buộc đó là chấp thường, muốn lạc, và cho đó là ta của ta, từ ngã của ta. Cho nên thấy ra được cái vô thường, khổ, vô ngã chính là giác ngộ. Có một câu hỏi như thế này, đầu bạc tiện đầu xanh, tức là có một người lớn tuổi và có một người cháu đang còn trẻ nhưng mà bị ung thư. Thì cái động lực sống không còn, vậy thì cái bài học này là bài học gì, bài học có ích gì? Mọi cái mà xảy ra trong cuộc sống của mình á, đều là sự vận hành của pháp. Mặc dù trong đó đó là có can dự của cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Nhưng mà cho dù là can dự nhận thức và hành vi của mỗi người đi nữa đó, thì cuối cùng vẫn là nằm trong sự vận hành của pháp. Ví dụ bây giờ thầy lên ví dụ như thế này. Bây giờ cái người đó không biết nấu ăn, cho nên nấu một nồi canh mà bỏ muối nhiều quá, cho nên nó mặn, thiệt mặn. Thì đứng về phương diện mà nhận thức và hành vi của người đó đó, thì đó là sai. Nhưng mà canh mà mặn là hoàn toàn chính xác. Chứ gì nữa, thì bỏ muối thì đương nhiên mặn thôi, chứ đâu có sai gì đó. Cho nên cái hệ anh bỏ muối nhiều thì nó mặn, bỏ muối ít thì nó lạc. Thì dù là cái việc do anh nhận thức sai cho nên anh nấu sai, nhưng mà cái sự vận hành đó nó cũng đưa đến cái kết quả đúng như là mình làm đó. Vậy thôi mà chính xác. Thí dụ bây giờ mình á, để cái tay nhẹ nhẹ trên cái bàn thì mình thấy êm ái, mình đập với một cái lực 5 kg thì mình bị đau với cái lực 5 kg, mình đập một cái 10 kg thì mình đau 10 kg. Vậy thôi. Tức là mà cái sai của mình á là mình đập để cho nó đau, chứ còn cái việc mà đập mà đau là hoàn toàn chính xác, phải không? Tức là đó là sự vận hành tất yếu của pháp. Cho nên mình có làm sai cách mấy đi nữa thì pháp vẫn cứ đúng. Còn chỉ có mình sai thôi, mình sai thì mình chịu cái hậu quả thôi, chứ còn pháp thì vẫn cứ đúng. Vì vậy cho nên mục đích của mình sinh ra trên cuộc đời này là gì? Là để học ra cái bài học của pháp. Thí dụ bây giờ thầy lấy một ví dụ trong kinh có kể một câu chuyện thế này, là Đức Phật ngài đi ngang qua một cái chỗ mà người nông dân nó đang làm ruộng, thì thấy có ba người, thấy một người đàn ông lớn tuổi, rồi một người phụ nữ lớn tuổi và một người phụ nữ trẻ, ba người và đang thiêu một cái gì đó. Thì Đức Phật ngài hỏi là, mà thấy mấy người đó cứ thiêu tỉnh bơ, cứ ngồi là cứ bỏ củi vô thiêu và tỉnh bơ vậy thôi. Thì Đức Phật ngài hỏi là thiêu ai mà sao thấy mấy người không có vẫn bình thản như vậy, đại khái như vậy. Thì lúc đó là cái người cha này nói là đây là con của con. Người mẹ cũng nói đây là con của con. Còn cái người phụ nữ trẻ thì nói đây là chồng của con. Thì Đức Phật ngài nói, ủa sao con với là chồng mà sao không thấy ai thương tiếc khóc than gì cả. Nói là thì lúc đó người nào cũng nói với Đức Phật rằng là khi chúng con sống với nhau á, là chúng con đã làm tròn bổn phận của mình. Người cha thì làm tròn bổn phận của người cha đối với con, người mẹ cũng làm tròn bổn phận của người mẹ đối với con, người chồng cũng là làm tròn bổn phận, người vợ cũng làm tròn bổn phận người vợ đối với chồng. Cho nên chúng con đâu có chuyện gì đâu mà ân hận để mà phải buồn phiền. Còn bây giờ cái chuyện mà đến đi của cái người này, của con tôi hay là của chồng con á, thì những người này á, là khi đến thực ra là mình cũng không biết là ai đến. Thế mình sinh ra thì mình thấy là sinh ra là mình nói là con mình, rồi xong rồi là mình đặt tên cho nó, chứ thực ra là nó đến từ đâu mình đâu biết. Rồi bây giờ nó đi lúc nào là cái chuyện đó là chuyện của nó. Vì vậy cho nên nó đến nó đi là cái chuyện của nó. Còn khi mà nó đã đến với mình thì mình đã làm tròn hết cái trách nhiệm của mình với tình thương yêu giúp đỡ này kia là hết lòng rồi. Cho nên bây giờ không có chuyện gì để ân hận mà phải buồn phiền, phải khóc lóc hết. Đức Phật ngài mới khen người là điều đó là đúng. Là bởi vì sao? Vì người này đó, những người này đó, người ta rất là thông suốt đạo lý. Cho nên có cái câu là nói là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thì thiếu niên nhân. Tức là đừng có đợi mà đến già rồi mới tu nghe. Bởi vì có những người còn trẻ đó cũng đã chết rồi đó. Đã thấy có mồ mà có nhiều cái mồ đã thấy có cái hình ảnh trẻ nằm trên cái mồ rồi á. Vì vậy cho nên đó là cũng là bài học. Bài học là bây giờ mình lớn tuổi rồi mà bây giờ mỗi người thì có một cái nghiệp riêng. Biết đâu là chính cái người mà bị ung thư đó họ lại học ra được cái bài học của cuộc sống. Qua cái ung thư đó họ mới thấy ra vô thường khổ vô ngã ông chừng, họ giác ngộ ông chừng. Còn bây giờ mình làm cha hay làm ông, mình thấy con cháu như vậy đó mà mình lại đi buồn là mình sai. Cho nên mình sai là mình chưa học được cái bài học vô thường khổ vô ngã. Cho nên đây là cái bài học để mình thấy là cuộc đời là nó là vô thường. Và cái bài học này là thế này: mình làm tròn bổn phận của mình thôi, giống như cái người cha, người mẹ, người vợ đó, họ nói như vậy rất là đúng. Mình làm tròn bổn phận của mình với tất cả cái tấm lòng của mình thôi. Chứ còn là nếu mà mình mà bị trói buộc đây là con ta, đây là chồng ta, thì tất nhiên là sẽ đau khổ. Cho nên chính cái trói buộc, cái dính mắc đó là đưa đến đau khổ. Vậy thì ở đây đó, cái bài học vẫn là cái bài học để cho giúp cho mình thấy ra vô thường khổ vận và không có dính mắc. Nếu mình sống trong cuộc sống đó mà cha mẹ anh em con cái gì đó nhiều khi trong một gia đình rất là bất hạnh. Vì sao? Vì nhiều khi cha mẹ muốn con nên quá đi, cho nên bắt con phải thế này phải thế kia, nó rất là khổ. rồi nó trở thành, thành ra là nó chịu hết nổi, cái nó trở thành ngỗ nghịch. Cái mình nói là ngỗ nghịch, cho trên thực tế là nhiều khi do cha mẹ, do cha mẹ do nên cái ràng buộc quá, tức là bắt con mình phải thế này phải thế kia theo ý mình, thì cái mà chính cái ràng buộc đó là do mình thôi. Cái mà cái tình thương yêu đó là biểu hiện qua tất cả những cái việc làm đúng tốt của mình, chứ không phải là tình thương yêu là một sự dính mắc. Cái đó gọi là luyến ái, chứ không phải là thương yêu thật sự. Vì thương yêu thật sự đó là không có đau khổ. Trong tình thương yêu thật sự đó là không bao giờ có đau khổ. Chỉ trong cái luyến ái thì mới có đau khổ thôi. Dính mắc mới có đau khổ thôi. Nên trong này có vô số bài học trong đó. Bạch thầy, khi bị bệnh hoặc mắc phải nan y, tâm thường bị khổ thọ chi phối và làm cho hoang mang. Vậy kính mong thầy chia sẻ thêm về thiền khi có bệnh. Thiền á, thầy thường hay nói là thiền là tùy duyên thuần pháp. Thiền tức là sống tùy duyên thuần pháp, chứ không có thiền gì cả. Thiền là soi sáng lại chính mình, soi sáng lại cuộc sống, để sống cho tùy duyên thuần pháp, chứ không có thiền gì cả. Vậy thì tùy duyên là gì? Tùy duyên là bây giờ đang bệnh. Cái duyên á, duyên bây giờ là đang bệnh. Thì bây giờ mình tu theo kiểu bệnh. Còn khi mình khỏe thì tu theo kiểu mình khỏe. Chứ không phải là cứ lúc nào cũng tu là phải... mình khỏe rồi cũng phải có một cái chỗ cho thật là yên tĩnh, phải gì gì đó, tức là mình ra điều kiện quá nhiều. Chính những cái điều kiện mà mình ra đó là đã là ràng buộc chính mình rồi. Chứ còn bây giờ bệnh thì lấy bệnh để mà làm bài học giác ngộ qua cái bệnh đó đó. Bây giờ này, nếu mình bệnh mà mình sợ hãi, mình lo lắng buồn phiền, hay là mình tức giận rồi mình muốn làm sao mà để cho nó thoát cái bệnh này cho mau, thì chính cái đó nó làm cho mình khổ thêm. Chính cái thái độ đó đó làm tạo thêm cái ràng buộc, cái dính mắc vào trong đó. Cho nên cái ngài Vakkali á, ngài bị bệnh trầm trọng, ngài bị bệnh trầm trọng và ngài rất là bất an, rất là đau khổ. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới đến, ngài biết là cái vị đệ tử Vakkali này á là cũng đến lúc ra đi rồi, bởi vì bệnh nặng quá rồi mình ra đi rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới đến để mà giảng cho vị này thấy ra cái vô thường khổ vô ngã thực tế trên cái bình của vị đó, chẳng phải là nói lý thuyết vô thường khổ vô ngã đâu đâu, mà nói chính cái bình của vị đó. Cái vị đó đang bình, ngài hỏi ngay cái bình đó, cái thọ như thế nào, cái xúc như thế nào, cái tượng như thế nào, cái ý gì đó, là hỏi tất cả những cái đó đó. Thì cái vị đó bắt đầu thấy ra, khi vị đó thấy ra đó thì vị đó chứng ngộ A La Hán. Chứng ngộ A La Hán là gì? Tức là chứng ngộ được cái trạng thái không còn bị ràng buộc, không còn bị dính mắc, không bị gì che lấp nữa cả. Tức là bây giờ bệnh là bệnh, bệnh là bệnh thôi, chứ không có ta bệnh hay là ta khổ hay là ta gì vào trong đó nữa. Và ta không muốn là hết bệnh, ta không muốn gì nữa, mà lúc đó chỉ còn thấy bệnh là bệnh thôi. Mình Lão Tử đó, thầy nhớ là khi thầy đọc Lão Tử Đạo Đức Kinh thì Lão Tử cũng có nói một cái câu là phù duy bình bình thì dĩ bất bình. Thì ra là chỉ thấy bình là bình thôi á, thì tức là không bình. Cái người mà thấy bình là bình thôi thì là không bình. Còn nếu mà là ta bình, ta khổ, ta muốn thoát khỏi bình rồi này kia đó, thì chính cái ảo tượng mà cái ta đó đó mới làm mình khổ. Thế còn thực ra nếu mà chỉ bình không thôi á, chỉ cảm nhận cái bình đó một cách trọn vẹn thôi á, thì nó cũng không có khổ gì cả. Thì vậy á, cái khổ không phải là ở nơi bình, Mà cái khổ là ở do nơi cái tư tưởng, cái thái độ của mình đối với cái bệnh đó. Cho nên nó mới có một câu chuyện mà cách đây cũng cả mấy chục năm rồi á, có một câu chuyện là có một cái chị đó, chị bị bệnh HIV. Nhưng mà chị sống rất là lạc quan. Thì ngày nào chết thì chết. Còn bây giờ đang còn sống thì mình đi chia sẻ, mình đi sách tấn mấy người mà bị bệnh. Bởi vì mấy người nào bị bệnh mà HIV một cái là người nào cũng buồn phiền đau khổ, hay là ung thư gì đó là cứ buồn phiền đau khổ sợ hãi. Mà chính cái buồn phiền đau khổ sợ hãi đó nó còn tăng cái bệnh nó thêm. Người ta chứng minh rằng là một người bị ung thư, nhưng mà nếu người đó bình thản chấp nhận thời khi nào chết chết, lúc nào xong rồi sống, thì người đó lại là sống rất lâu không chết. Nhưng mà người mới nghe bệnh ung thư rồi cái là sợ quá rồi đó, cái là khổ, tức là nhiều khi chưa có đau mà đã khổ. Chỉ nghe cái chữ ung thư không thôi là đã khổ rồi, chưa chẳng thấy đau đớn gì hết. Thế nên đó là cái mà gọi là tùy duyên thuần pháp, có nghĩa là thế này: tùy vào cái hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, thí dụ như mình đang bệnh mà sống thuần pháp. Sống thuần pháp tức là sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là dù là bệnh thì vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là thuần pháp. Sáng suốt, định tĩnh, trong lành tức là mình sống đúng với giới định tuệ, với bát chánh đạo rồi. Thì tức là đang sống thuần pháp. Thì dù là bệnh là như thế nào đi nữa, mình vẫn phải sống thuần pháp. Thì đó gọi là tùy duyên thuần pháp. Còn mình thì thường là thế này. Thường mình là tạo duyên thuần ngã. Tạo duyên thuần ngã là sao? Tức là mình muốn tạo ra cái điều kiện cho thích hợp với mình, để mình tu hành sau đó để cho mình đạt được cái mình muốn. Thì cái đó là tạo duyên thuần ngã. Cho dù có đạt được gì đó rồi thì cũng bản ngã nó tăng lên thôi, cho nên đâu có giải thoát được. Nhưng mà chính cái bệnh đó, đôi lúc chính cái bệnh hay là chính những cái trở ngại trong đời sống đó, mà cái người đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt, bình tĩnh trong lành để mà quan sát đó, thì cái người đó vẫn là nhẹ nhàng thanh thoát. Thành ra thiền là gì? Thiền chính là thái độ, nhận thức và hành vi ngay trên đời sống của mình. Nhận thái độ, nhận thức và hành vi đúng đắn ngay trên cái điều kiện mà mình đang sống. Thì cái điều kiện mà mình đang sống đó là bệnh, thì mình phải có cái thái độ, nhận thức và hành vi đúng đắn với cái bệnh đó, để mình sống luôn là thuần pháp. Tại ngày hôm qua là thầy không được khỏe, tuy nhiên mà lên giảng cái tự nhiên nó khỏe. cho nên đâu có sao. Rồi bây giờ nghỉ ha, nghỉ cái này là lát mình rồi cái chút nữa mình vô nói tiếp.